SBS Việt ngữ.
Chào quý vị thính giả và các bạn du học sinh đang đến với tạp chí Du học ở Úc trong tuần này cùng với Khánh Uyên. Quý vị và các bạn du học sinh thân mến, khi mà chọn ngành sau đại học thì phần lớn chúng ta đều nghĩ đến bằng Master hay là bằng PhD. Nhưng mà để hoàn tất bằng Master thì các bạn cần phải học chương trình toàn thời gian từ 1 năm rưỡi cho đến 2 năm. Trong khi bằng PhD thì cần từ 3 đến 4 năm. Như vậy, để tiết kiệm thời gian cho một chứng chỉ sau bậc đại học với chất lượng tương tự, thì nhiều sinh viên đã cân nhắc và tìm chọn đến bằng Graduate Diploma, hay còn gọi là GRADDIP, hoặc là bằng Graduate Certificate, là chứng chỉ sau đại học, hay còn gọi là bằng GRADCERT. Như vậy thì, lợi ích của hai loại bằng này như thế nào? Và liệu các bằng này có gì khác so với bằng Master hay là PhD hay không? Đầu tiên chúng ta sẽ có một buổi trò chuyện ngắn với hai bạn du học sinh đang học bằng Graduate Diploma ở Úc, bạn Như và bạn Trang. Trước tiên thì hai bạn có thể giới thiệu đôi chút về bản thân mình với quý vị thính giả có được không?
Hello mọi người, mình tên là Trang, năm nay mình 26 tuổi. Mình qua bên Úc cũng được khoảng 6 năm rồi. Thì trước khi học Graduate Diploma of Early Childhood thì mình có học về Bachelor of Economics and Finance ở RMIT.
Chào Tina và mọi người, mình tên là Như. Bây giờ mình đang học Graduate Diploma of Early Childhood ở RMIT. Thì trước khi học bằng Graduate Diploma này thì mình đã có học về Bachelor of International Business và Master of Business Administration.
Vì sao các bạn lại quyết định chọn học bằng Graduate Diploma?
Lúc đầu thì sau khi học xong khóa business thì mình muốn tìm hiểu thêm về ngành early childhood cũng như là childcare, nên mình quyết định chọn ngành về early childhood này. Nhưng mà bachelor của nó thì tận đến 3 đến 4 năm lận, nên sau khi tham khảo với agent thì mình quyết định chọn học bằng graduate diploma, mặc dù lúc đó mình không biết graduate diploma là gì cả.
Lý do mà mình quyết định chọn cái ngành này vì cái thứ nhất quan trọng là nó có potential, nó có khả năng thứ nhất là giúp mình ở lại được, thứ hai là đây là một ngành rất là cần thiết ở Úc.
Để đủ điều kiện học bằng này thì các bạn có cần những tiêu chí gì về những bằng cấp liên quan đến ngành này hay không?
Trước để đủ điều kiện đầu vào của Graduate Diploma là mình phải có một mình đã học qua Bachelor rồi, tức nghĩa là có một bằng Bachelor, và mình phải cần lấy IELTS 7 chấm.
Các bạn có thể chia sẻ là cái bằng Graduate Diploma của mình đang học á thì có bao nhiêu tín chỉ và mỗi kỳ các bạn học bao nhiêu môn?
Bằng Graduate Diploma của mình này thì có 8, tổng cộng 8 môn trong một năm và có 96 tín chỉ, tổng cộng thêm 60 ngày placement nữa. Thì một học kỳ mình cũng học 4 môn và 2 semester là xong một khóa Graduate Diploma.
Khánh Huy nghĩ là hẳn là rất là nhiều bạn du học sinh đang nghe đài rất muốn biết cái cảm nhận của các bạn về chương trình mình đang học như thế nào. So với khóa học trước đây ở bậc đại học thì chương trình hiện tại có gì khác hay không các bạn?
So với những cái ngành mà trước kia mình đã học, không chỉ có một ngành thôi, so với Bachelor of Economics and Finance mình đã học thì mình cảm thấy ngành này nó khó hơn một chút. Tại vì nó đòi hỏi phải viết rất là nhiều, và mình trong một môn á thì mình phải viết khoảng ít nhất là 2 bài assignments, mà mỗi bài thì cũng phải 1.000 hoặc 2.000 từ. Thì nếu mà bạn nào đã từng học qua bên business thì cũng biết là viết thì ít, không viết nhiều, chủ yếu một số là viết report hoặc là viết essay thì cũng cao lắm 1.000 từ thôi, còn bên này thì viết tới 2.000 từ. Nhưng mà cũng có một số môn thì các bạn sẽ làm việc với group, thì như vậy cái việc viết nó cũng đỡ hơn một chút. Một năm học 8 môn thì mình có 4 môn là phải đi placement. Thì cái placement nó rất là quan trọng, tại vì nó quyết định cái việc là bạn có pass cái môn đó hay không. Trong quá trình placement bạn sẽ có một cái report, và cái người mentor sẽ ghi là bạn có đạt những cái yêu cầu trong cái quá trình placement hay không. Và sau cái placement thì phải viết report về cái quá trình mình làm placement đó thì cũng khoảng 2-3 ngàn từ gì đó. Mình cảm thấy là học graduate tiếp thì mình phải tập trung nhiều cái thời gian và sức lực hơn là học bachelor. Tại vì cái mình cảm thấy cái ngành, những cái môn học của bachelor thì nó, cái thời gian nó rất là giãn ra. Còn như cái ngành graduate deep này thì nó, mọi thứ nó đều, thời gian nó rất là xích xoát nhau, và nó giống như là cái số điểm của một cái bài của bạn là 50%, thì bạn cứ trong một tuần thì bạn deal 2-3 bài liên tục như vậy, thì phải tập trung rất, công sức rất là nhiều, và phải đọc rất là nhiều, đọc và phải kiếm những cái nguồn trên mạng và trong sách nữa.
Thì mình cảm thấy chương trình học này nó cũng gần giống như là khi mình học bachelor của business vậy. Thì nó cũng không, nó gọi là postgraduate, nhưng mà mình cũng không thấy nó quá nặng so với những gì mình đã học ở trên bachelor cũng như master.
Các bạn có dự định học tiếp lên cao sau này nữa hay không? Và nếu có thì bạn nghĩ là bằng Redip mà mình đang học á sẽ hỗ trợ được gì cho các bạn trong việc học lên cao sau này?
Mình thì chưa có dự định học lên sau, cao lên sau này, sau cái khóa Redip này. Nhưng mà mình nghĩ cái khóa Redip này á, họ hỗ trợ rất, cho mình rất nhiều, đủ tất cả các kiến thức cũng như là các practice y như là cái khóa bachelor vậy. Nếu sau này mình có dự định học cao lên thì mình không nghĩ là nó là cản trở trong những cái khóa học cao lên sau này của mình.
Khánh Uyên được biết là nhiều người khi mà nói đến bằng sau đại học thì đa phần đều nghĩ đến master hay là PhD. Các bạn có lo lắng là sau khi mình tốt nghiệp thì bằng Redip của mình sẽ không đủ mạnh để cạnh tranh với những ai học master hay là MBA hay không?
Thì mình có đọc ở trong cái coursework của trường, hoặc của trên cái information của trường á, là cái khóa graduate diploma của mình này á, thì nếu mình học xong á thì mình là qualify như là 4 năm early childhood teacher, nên mình nghĩ nó vẫn đủ mạnh để cạnh tranh với những bạn học master hay MBA, vì nó cho mình đầy đủ các kiến thức và những practice như là bachelor và master, và nó được chứng nhận để làm giáo viên ở kindergarten hay là child care center y như sau khi các bạn đã hoàn thành khóa bachelor hoặc là khóa master.
Theo như những chỗ mà mình đi placement thì graduate deep hoặc là master tốt nghiệp ra bằng thì nó cũng tương đương nhau, tại vì mình cũng sẽ được làm teacher để đứng lớp. Thì mình cũng không nghĩ là nếu mà nói là đủ mạnh để cạnh tranh với những bạn học master hay là MBA thì cũng không đúng, cái đó tùy vào cái khả năng của mỗi người thôi. Tại vì có những giáo viên đứng lớp thì người ta cũng có thể là có graduate deep được, người ta không nhất định là phải tốt nghiệp bằng master. Mà bạn có thể học graduate deep rồi bạn có một thời gian thử nghiệm xem như thế nào. Tại vì bạn học graduate deep 1 năm thì những cái kiến thức nó cũng như vậy. Theo mình như biết là hầu hết những cái môn học mà mình sẽ học trong master á, nó được gói gọn lại trong graduate deep 1 năm này của mình. Cho nên bởi vậy cái quá trình mình học mình cảm thấy rất là nặng. Còn master thì giống như là nó trải dài ra 2 năm vậy thôi. Nếu như đặt vị trí là những bạn muốn có ý định và muốn ở lại đây thì mình nghĩ thời gian rất là quan trọng. Và khi mà các bạn học graduate deep 1 năm, các bạn cũng đủ những cái requirement để mà apply ở lại đây, thì mình lại tốn 2 năm để làm gì? Và sau khi mình học graduate deep ra thì cái vị trí mình cũng giống như là học master, và cái mức lương mình nhận cũng tương đương như vậy. Thì mình nghĩ là nếu như mình thì mình sẽ chọn học graduate deep.
Khánh Uyên cảm ơn hai bạn rất nhiều. Chúc cho con đường học tập của các bạn luôn suôn sẻ và thành công. Quý vị và các bạn đang quay trở lại với tạp chí Du học cùng với Khánh Uyên. Quý vị và các bạn thân mến, để đưa ra một quyết định đúng đắn về chương trình học sau đại học, thì trước tiên bạn cần xác định rõ mục tiêu mình muốn đạt được sau đó là gì. Về căn bản, thì chứng chỉ sau đại học thăng tiến trong sự nghiệp hơn bằng việc nâng cao các kỹ năng tay nghề, cũng như cung cấp thêm những kiến thức sâu rộng hơn trong chuyên ngành bạn chọn theo đuổi, hoặc cũng có thể là cánh cửa dẫn dắt bạn đến với một ngành nghề mới khác mà mình yêu thích. Động lực muốn học cao hơn sẽ giúp cho bạn tìm và chọn được hướng đi thực sự phù hợp với mình. Như vậy, bằng Red Deep hoặc là bằng Red Cert có những lợi ích gì cho bạn? Thưa quý vị và các bạn, suốt thời gian đại học kéo dài 3 đến 4 năm thì có nhiều trường hợp các bạn có thể rơi vào trạng thái phân vân, vừa muốn học lên cao hơn nhưng không chắc là mình có thể cam kết với một khóa học kéo dài toàn thời từ 1 năm rưỡi cho đến 2 năm. Thì trong trường hợp đó, bằng Red Deep hoặc là Red Cert là lựa chọn phù hợp hơn hết, bởi vì thời gian chỉ có 6 tháng cho bằng Red Cert và 1 năm cho bằng Red Deep. Một điểm tiện lợi khác nữa của hai loại bằng vừa kể mà nhiều người thường bỏ qua đó là tuy có thời gian ngắn nhưng lại là một bước đệm hoàn hảo để bước vào bậc Master sau đó nếu như bạn muốn học tiếp, cũng như được tính trực tiếp và miễn giảm vào khóa Master nếu như các môn học này thuộc sơ đồ ngành học. Do đó, các loại bằng ngắn hạn là lựa chọn linh hoạt, mang lại cho bạn tối thiểu 6 tháng để xác định con đường đi tiếp theo. Bạn có thể ngừng lại sau khi khóa học hoàn thành hoặc quyết định đi tiếp bằng việc đăng ký lên chứng chỉ cao hơn như là Red Deep hoặc là Master. Điểm đặc biệt hơn nữa chính là chương trình Master hay PhD không yêu cầu bạn phải đi thực tập, mà đa phần sẽ giao cho bạn các dự án giả thực hoặc các đề tài để nghiên cứu. Trong khi đó thì bằng Red Deep hoặc là Red Cert cho bạn cơ hội thực tập, thực tiễn và tích lũy kinh nghiệm thực tế ngay cả trước khi bạn tốt nghiệp. Ví dụ như cái ngành Red Deep Childhood mà Như vừa mới kể ở trên, thì khóa học này, chương trình học sẽ yêu cầu Như phải đi thực tập và viết báo cáo đều đặn về công việc thực tập của mình, như là một tiêu chuẩn để thầy cô có thể đánh giá cho bạn ấy tốt nghiệp. Chương trình đào tạo của bằng Red Deep và Red Cert giảng dạy một phần các môn sẽ nằm trong khóa Master, và vì lý do đó nên chương trình này được gắn liền với khóa học Master sau đó. Bằng Red Cert chủ yếu phát triển kỹ năng cá nhân mà du học sinh đã được học hoặc là kỹ năng nghề nghiệp trong một lĩnh vực cụ thể nào đó. Đây là một nền tảng để các bạn bước vào khóa học Red Deep dễ dàng hơn, với một số môn học bổ sung giúp cho bạn trang bị cho mình những kiến thức chuyên sâu hơn. Nếu như bạn mong muốn tạo một bước ngoặt lớn hơn cho con đường sự nghiệp của mình, cũng như trang bị những kiến thức nghề nghiệp chuyên sâu hơn trong một lĩnh vực cụ thể, thì bằng Master là một lựa chọn phù hợp cho bạn. Tùy thuộc vào ngành học bạn theo đuổi, bạn có thể chọn các môn tự chọn theo sở thích và sát với ngành nghề mà bạn đang làm. Hay là chọn một dự án nghiên cứu nếu bạn đặt lộ trình tham gia vào khóa PhD sau này. Lộ trình sau bậc đại học của mỗi người không phải lúc nào cũng giống nhau. Vì vậy, nếu bạn muốn học khóa Master nhưng chưa đáp ứng đủ yêu cầu đầu vào, thì hai loại bằng ngắn hạn mà Khánh Uyên vừa nêu ở trên sẽ hỗ trợ cho bạn. Hai loại bằng này đều có những yêu cầu khác nhau để được cân nhắc vào thẳng chương trình Master sau đó. Tuy nhiên vẫn là một lựa chọn tối ưu để bạn đi đường tắt cho khóa Master mà mình yêu thích. Ví dụ, ở một số trường, yêu cầu đầu vào cho ngành research của marketing là bằng đại học liên quan đến ngành marketing hoặc là 3 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành. Sau khi hoàn tất research thì bạn sẽ được chấp nhận chuyển tiếp lên bằng Red Deep. Sau đó, bằng này sẽ được xem như là một môn học được miễn trừ trong khóa Master Marketing, bên cạnh các yêu cầu đầu vào khác liên quan đến ngôn ngữ, điểm số, v.v. Nói tóm lại, bằng research hay là Red Deep sẽ dành cho những bạn sinh viên như sau. Đã tốt nghiệp đại học, muốn tìm hiểu thêm kiến thức và kỹ năng chuyên sâu trong lĩnh vực của mình, nhưng chưa đủ điều kiện hoặc thời gian để học bằng Master. Những bạn mong muốn tăng khả năng chuyên môn của mình trong một thời gian ngắn để hỗ trợ cho công việc. Các bạn có nguyện vọng học Master nhưng muốn đi theo hướng chậm mà chắc để xác định mình thực sự mong muốn gì. Sinh viên muốn tìm hướng đi mới cho sự nghiệp của mình. Vâng, hy vọng những thông tin vừa kể sẽ cho các bạn du học sinh một cái nhìn toàn cảnh về những lựa chọn tiềm năng dành cho mình sau bậc đại học. Nhưng những lựa chọn này cũng không giới hạn việc bạn phải quyết định ngay sau khi ra trường. Các bạn vẫn có thể đi làm trước vài năm để va chạm với công việc trong thực tế, và đến khi mà sẵn sàng rồi thì quay trở lại giảng đường, và lúc ấy thì các bạn hoàn toàn có thể quyết định chọn hướng đi thực sự phù hợp với mình. Chúc cho các bạn thành công! vị và các bạn thân mến, đã bao giờ các bạn tự hỏi, với sự thay đổi chóng mặt của công nghệ, trí tuệ nhân tạo, sự phát triển của thời đại 4.0, liệu trong tương lai, các công việc và ngành nghề sẽ thay đổi ra sao? Yêu cầu về kỹ năng sẽ khác nhau như thế nào? Đã bao giờ bạn lo sợ rằng máy móc sẽ thay thế con người trong tương lai hay chưa? Việc cạnh tranh công việc không phải chỉ ở người với người, mà còn là giữa người với robot. Ngành nghề nào sẽ bị hoặc khó bị thay thế? Theo số liệu của McKinsey năm 2017, trong khoảng 60% của tất cả các ngành nghề, thì 1/3 công việc có thể được tự động hóa. Chúng ta cũng không thể nào phủ nhận được việc lực lượng lao động được phân bổ không đều và khá nhiều công việc sẽ được thay đổi từ con người sang máy móc công nghệ. Các tập đoàn, công ty và tổ chức lớn đang sẵn sàng cho sự thay đổi bằng cách xem xét những khía cạnh xoay quanh con người công nghệ như là lĩnh vực sẽ thay đổi như thế nào, trong nước hay toàn cầu, những công nghệ mới nào sẽ định hình tương lai của chúng ta, công việc nào sẽ là phù hợp cho cả con người và máy móc, khoảng cách giữa lực lượng lao động hiện tại và tương lai. Các công việc sẽ còn thay đổi rất nhiều theo thời gian để bắt kịp với thời đại. Bạn sẽ làm gì để chuẩn bị cho điều này? Vâng, thưa quý vị và các bạn, những trăn trở và thắc mắc này sẽ được giải đáp tại sự kiện RMIT 9, là một sự kiện được phối hợp giữa Đại học RMIT Melbourne và tổ chức phi chính phủ Elite Talks với chủ đề Redefine the Future of Work, sẽ mang đến cho các bạn sinh viên, đặc biệt là các sinh viên tốt nghiệp trong giai đoạn công nghệ phát triển vượt bậc ngày nay, để tìm ra câu trả lời cho mình vào thứ Hai ngày 8 tháng 4 năm 2019, từ 6 giờ tối đến 9 giờ tối tại Story Hall Building số 16, Đại học RMIT, Melbourne. Đến với chuyên mục Mỗi tuần một điều không thể bỏ lỡ Úc trong tuần này, Khánh Uyên muốn giới thiệu đến quý vị và các bạn một trong những địa danh thắng cảnh nổi tiếng ở Úc nói chung và ở Sydney nói riêng, đó chính là nhà hát Con Sò, Opera Sydney. Kể từ khi khánh thành vào ngày 20 tháng 10 năm 1973, thì nhà hát Opera Sydney đã trở thành biểu tượng của đất nước Úc, thu hút hơn 8,2 triệu khách du lịch mỗi năm. Nhà hát Opera Sydney ngày nay không chỉ là điểm dừng chân thu hút khách du lịch mà còn nhiều hơn thế, từ kiến trúc phức tạp tới các quán bar và nhà hàng nổi tiếng. Một số điều thú vị về nhà hát Opera Sydney mà hôm nay Khánh Uyên muốn chia sẻ. Đầu tiên, đó là nhà hát này được nữ hoàng Anh Elizabeth đệ nhị cắt băng khánh thành vào ngày 20 tháng 10 năm 1973. Nữ hoàng đã thăm nhà hát này 4 lần, gần đây nhất là năm 2006. Khi dàn nhạc giao hưởng Sydney biểu diễn trên sân khấu, thì nhiệt độ phải ở mức 22,5 độ C để bảo đảm các nhạc cụ có thể phát ra âm thanh chất lượng nhất. Nhiệt độ và độ ẩm là yếu tố cực kỳ quan trọng đối với các nhạc cụ ở đây. Nhà hát được làm mát bằng cách sử dụng nước biển lấy từ bến cảng. Nước được dẫn qua một hệ thống đường ống dài 35 cây số, làm mát cho hệ thống sưởi và điều hòa. Paul Robeson là người đầu tiên biểu diễn ở nhà hát này. Năm 1960, ông trèo lên giàn giáo và hát bài hát Oil Man River cho các công nhân xây dựng khi họ ăn trưa. Có tới hơn 1 triệu tấm gạch được lát trên 1,62 hectare phần mái kiến trúc. Tất cả đều được sản xuất tại Thụy Điển. Đỉnh mái cao nhất của nhà hát Opera Sydney là 67 mét so với mặt biển, tương đương với một tòa nhà cao 22 tầng. Toàn bộ khu vực nhà hát Opera Sydney có diện tích là 5,8 hectare, đủ chỗ cho 7 chiếc A380 sải cánh cạnh nhau. Kiến trúc sư Uzen đã qua đời vì một cơn đau tim năm 2008 ở độ tuổi 90. Thành viên ban giám khảo giải thưởng Pritzker Prize được coi là giải Nobel của cộng đồng kiến trúc sư. Ông Frank Gehry nói khi công bố giải thưởng năm 2003 rằng Uzen đã làm nên một công trình đi trước thời đại rất xa với những công nghệ có sẵn, một tòa nhà có thể thay đổi hình ảnh của cả một quốc gia. Thời lượng dành cho chương trình ngày hôm nay cũng đã kết thúc. Khánh Nguyên cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý vị thính giả và các bạn du học sinh. Hẹn gặp lại quý vị vào chương trình tuần sau.
cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.